tuệ này đó. Trong kinh điển dạy chúng ta là mọi thứ luôn đến rồi đi vô chừng đổi, không hề có một cái gì khả dĩ toàn bích và chắc chắn để ta có thể bám víu lệ thuộc. Tất cả cái gì có mặt đều phải có lúc biến mất, tất cả đều. Thành ra chỉ để dạy chúng ta nói cái gì nó đến rồi nó cũng đi à, vì nó vô ngã là nó không có thiệt, không có sự thật. Chúng ta không có thể mà đi bám víu, đi lệ thuộc trong cái gì mà chúng ta thường ngày mắc cái bệnh đi lệ thuộc. Trí tuệ của người Phật tử phải là sự thức tỉnh trước cái vô minh đó. Chúng ta thường ngày cái vô minh không phải cái pháp gì cao sâu, vô minh không phải khi không nó có, vô minh là tự ta tạo cái vô minh đó. Vô minh là cái hiểu sai lầm, không biết sự thật là sự thật, không biết sự giả là giả, cái đó là vô minh. Như vậy đó, cái trí tuệ đó là cái tỉnh thức trước cái vô minh. Bây giờ cái vô minh nó xảy ra là để chúng ta hiểu lầm, là chúng ta đừng hiểu lầm, chúng ta tỉnh thức cái đó. Vấn đề quan trọng trong cuộc tu không phải là hiểu biết gì trí tuệ, mà là sử dụng trí tuệ để hiểu biết cái vô minh. Chúng ta phải sử dụng cái trí tuệ đó để hiểu biết cái vô minh, không phải đi hiểu biết cái trí tuệ, nhưng mà lấy cái trí tuệ để hiểu biết vô minh. Đức Phật dạy chúng ta hai khả năng, nhớ cái này Đức Phật dạy. Đức Phật dạy chúng ta hai khả năng là biết nhìn ngắm và tỉnh thức. Đức Phật nói các con hãy nhìn ngắm và tỉnh thức. Đức Phật đâu nói không cho coi, đâu nói không cho nghe. Đức Phật cho nghe, nhìn ngắm cho coi, nhưng mà Đức Phật cứ nhìn ngắm với tỉnh thức, nghe với cái tỉnh thức, thấy với cái tỉnh thức. Đức Phật muốn nói như vậy. Chúng ta thường ngày nghe là nghe, thấy là thấy, không tỉnh thức. Vì cái sự nghe thấy của chúng ta không tỉnh thức đó mà nó sinh ra đau khổ. Nếu mà chúng ta thấy, nghe, tỉnh thức như Đức Phật dạy, chúng ta không bị đau khổ. Mà cái này chúng ta thấy cho thấy, bị lo thấy đó, cái gì cũng chạy mất hết trơn. Chánh niệm chạy trốn rồi, tỉnh thức chạy trốn rồi, từ bi cũng trốn luôn. Bởi vì thấy không yên con mắt thì kiếm chuyện rồi ba. Từ bi chạy trốn rồi, chánh niệm chạy trốn hết, trung đạo vô biến mất hết trơn, không tỉnh thức. Đức Phật nói các con hãy nhìn ngắm với sự tỉnh thức, hãy nghe thấy với sự tỉnh thức. Đó, chừng nào mà chúng ta biết nhìn ngắm nghe thấy với tỉnh thức là chúng ta không đau khổ. Hai khả năng này thật ra chính là nội dung của con đường Bát Thánh Đạo. Đó, Bát Thánh Đạo là nhìn ngắm và tỉnh thức. Đó, muốn nói vắn tắt, Bát Thánh Đạo là nhìn ngắm và tỉnh thức. Thường ngày chúng ta xảy ra mọi việc đau khổ, mọi việc không may vì chúng ta không nhìn ngắm và không tỉnh thức. Nhìn ngắm đây không phải ngó thôi, nhìn ngắm là biết á, ngó mà biết nó làm sao sao á. Cái này chúng ta không có đâu. Cái gì nghe phớt qua, thấy phớt qua, chạy đi chụp liền. Chụp liền á, chụp liền đó. Kinh điển còn nói đó, chúng sanh đó, con mắt sanh lửa, lỗ tai nó sanh lửa, mà nó không biết. Vì đi chụp đó, nó lửa nó đốt trung tâm liền, nó nóng, nó giận rồi. Đó, con mắt xanh lửa luôn, cái tai, cái lỗ tai xanh lửa là lý do đó. Thấy không? Đó. Như vậy đó, hai khả năng này thật ra chính là nội dung của con đường Bát Thánh Đạo. Thực hiện đạo lộ này là một công phu phát triển trí tuệ giải thoát. Chúng ta thực hiện đạo lộ Bát Thánh Đạo đó là trung đạo đó. Bây giờ nói Bát Thánh Đạo tám đều, bây giờ nói lại tám đều đó, nói lại có một đều là trung đạo. Nghe được chưa? Đó, thực hành cái trung đạo đó là trí tuệ giải thoát. Hiểu chưa? Trung đạo giải thoát là hạnh phúc. Bây giờ hồi nãy nói trí tuệ vậy. Điều thật sự cần thiết của tất cả chúng ta là giải thoát khỏi vô minh để thưởng thức được cái hương vị giải thoát. Giải thoát ở đây là sự vượt ngoài những ảo tưởng về cái tôi của tôi, vượt ra khỏi những gì vẫn giới hạn chúng ta từ bấy lâu nay. Lời dạy của Đức Phật luôn nhắm tới cái khả năng giải thoát vô minh và đau khổ ở mỗi con người. Giải thoát là hạnh phúc đó. Chúng ta chưa có giải thoát thì chưa có hạnh phúc. Chưa giải thoát là chúng ta còn bị trói buộc. Hiểu chưa? Mà chúng ta hết bị trói buộc thì giải thoát. Mà được giải thoát mới là hạnh phúc. Giải thoát khỏi cái gì? Giải thoát khỏi cái vô minh. Hồi nãy tôi đã nói cái vô minh là cái sự hiểu lầm, mê muội, mù quáng. Chúng ta mê muội hiểu lầm mù quáng là vô minh, mà không có ai tạo cho ai hết. Tự mình tạo cái vô minh cho mình. Vô minh không phải trên trời rớt xuống, vô minh là tự mình tạo nó ra. Bây giờ, hiện giờ, hãy nói tới tu hành là nhắm vào một vị nào đó, ông đó ông giúp được, bà nọ giúp, bà kia giúp cái gì cái gì. Đức Phật nói nhìn vào, cái đó nhìn ra rồi đó. Đức Phật nói chỉ có con đường là nhìn vào, mà chúng ta nhìn ra. Chúng ta cũng có một cái hộp ngọc quý như các vị đó, mà bởi vì chúng ta quên cái hộp ngọc quý của mình đi dòm cái hộp ngọc quý gì đó. Vị đó có là của vị đó, chúng ta có tại sao không dòm lại coi coi mình có đây nè. Hả? Mình có một túi bạc đây mà cứ đi kia cầu vậy đó, cho tôi một chút bạc tiền với này kia, dại dột như vậy đó, hiểu chưa? Chúng ta không hiểu. Thành ra đó, giải thoát đó là hạnh phúc. Đều thật sự cần thiết của tất cả chúng ta là giải thoát khỏi cái vô minh đó, để thưởng thức được cái hương vị giải thoát, là giải thoát khỏi cái sự mê lầm, hiểu chưa? Khi nào chúng ta giải thoát khỏi sự mê lầm là vô minh đó, là chúng ta được cái hương vị giải thoát. Giải thoát ở đây là sự vượt ngoài những ảo tưởng về cái tôi của tôi. Thế mà chúng ta còn cái gì tôi, cái gì của tôi, cái gì của tôi hết là giải thoát không được. Vì chúng ta còn bị trói buộc trong cái tôi đó. Vượt ra khỏi những gì dẫn giới hạn chúng ta từ bấy lâu nay, cái tôi đó, cái ta đó, nó giới hạn chúng ta không giải thoát được đó, từ bấy lâu nay rồi. Lời dạy của Đức Phật là nhắm tới cái khả năng giải thoát vô minh đau khổ của mỗi con người. Đức Phật dạy chúng ta hết thảy hoàn toàn tóm tắt lại là muốn cho chúng ta giải thoát khỏi cái vô minh và đau khổ. Vì chúng sanh đau khổ, chúng sanh vô minh, chúng sanh chúng ta nó hiểu lầm, mê. Đức Phật kêu chúng ta ra khỏi mê lầm đó, giải thoát khỏi cái vô minh thì hết cái đau khổ. Bây giờ đạo Phật nó muốn nói rõ ràng có mấy chữ: chuyển mê khai ngộ, bốn chữ. Đức Phật cũng dạy bất kỳ pháp môn nào chuyển cái mê nó khai ngộ thì giác ngộ, ly khổ đắc lạc, khỏi cái khổ đó để tới một cái hạnh phúc thật sự. Vậy thôi, chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc đó. Giải thoát có nghĩa là chúng ta không còn tham muốn và sợ hãi nữa. Một sự giải thoát vượt ngoài mọi ảo tưởng, một sự giải thoát mang ý nghĩa bất tử vĩnh viễn. Giải thoát này đó là chúng ta còn không ham muốn mà cũng không còn sợ. Bởi tôi nói quý vị, chừng nào quý vị còn ham muốn là không còn giải thoát. Giải thoát chưa được. Chúng ta phải bớt tối đa cái ham muốn đó. Nói đây không phải nó không cho ham muốn. Cái áo rách cũng phải đi mua cái áo bệnh vì nó cần vậy thôi. Đói cũng phải ăn miếng cơm, khát phải uống miếng nước, không phải ham muốn. Cái đó là nó vì cái ngũ quẩn này nó đòi hỏi. Cái nói ham muốn đây là chúng ta làm vượt ngoài cái đó nữa đó, vượt ngoài cái mà sự nhu cầu, cái đó mới kêu ham muốn. Còn cái nhu cầu của ngũ quẩn này chúng ta phải làm, không làm nó không được. Bây giờ nó sinh ra như vậy, hiểu chưa? Thành ra chúng ta mà không có bớt cái ham muốn không giải thoát được. Cứu cánh niết bàn tức là cái tự do hay giải thoát thật sự chỉ có thể đạt đến bằng một sự nhận thức toàn triệt về nội dung rốt ráo của các pháp, tức bản chất rốt ráo của dạng sự dạng vật do thiền quán. Chúng ta mà cái cứu cánh niết bàn đó tức là cái tự do hay giải thoát. Niết bàn là tự do, niết bàn là giải thoát. Niết bàn bây giờ, giải thoát bây giờ, tự do bây giờ, không phải kiếp sau nếu chúng ta làm cho đúng. Trừ phi các chư vị Bồ Tát ngài đắc được cái niết bàn, chư bằng hữu dư niết bàn, ngài cảm nghiệm được cái niết bàn, ngài còn xác thân ngũ quẩn này, ngài chưa có muốn nhập niết bàn thật sự, ngài có thể tái sanh để cứu độ chúng sanh. Ngài có cái khả năng đó lớn lắm. Cái cảm nghiệm đó chúng ta không lường được, bất khả tư nghị. Chỉ Bồ Tát đó cũng không thể nói chúng ta cái đó là sao sao, vì cái đó vô hình. Phải mỗi một chúng ta tự tu và đắc được cái đó. Như vậy đó, cái cứu cánh niết bàn là cái tự do và cái giải thoát. Thật sự chỉ có đạt đến một sự nhận thức toàn triệt về nội dung ráo riết của các pháp, chúng ta mới hiểu hết các pháp, chúng ta mới giải thoát nổi. Hiểu hết các pháp này là hiểu hết các mọi sự nó xảy ra là cái gì? Vô thường. Vô thường là tức là bản chất rốt ráo của dạng sự dạng vật, mà phải do cái thiền quán tâm chúng ta mà không còn không định được là chúng ta không bao giờ biết được. Thành ra thiền quán là hạnh phúc. Các vị thiền sư nói đó. Thiền quán là hạnh phúc. Pháp môn thiền quán dạy ta phải biết chối từ tất cả cảm giác hưởng thụ, thưởng thức. Cái pháp môn thiền quán này đó, muốn nói đó, các vị thiền sư nói đó, là dạy chúng ta biết chối từ tất cả cảm giác hưởng thụ. Hồi nãy nói rồi, đừng có đầu tư vào, đau khổ cũng đừng đầu tư vô đó, mà hạnh phúc cũng đừng đầu tư vô đó, hiểu chưa? Chối từ mà. Các thiền sư nói là cái thiền quán là chối từ tất cả cảm giác hưởng thụ, thưởng thức. Khước từ vì hiểu được chúng thật ra là những gì, ta sẽ không tiếp tục tìm đến chúng nữa. Các vị thiền sư nói chúng ta tại sao khước từ cái sự cảm giác hưởng thụ, thưởng thức đó? Vì chúng ta không tìm đến nó nữa, vì tìm đến nó là khổ. Chúng chỉ là chúng. Nhưng mà các vị thiền sư nói cái khước từ ở đây đó, đâu phải nó không có mấy cái chuyện đó. Nghe cho kỹ, chúng chỉ là chúng. Cái câu này vị thiền sư muốn nói đó, cái cảm giác gì nó có là cái cảm giác đó thôi, đừng có đầu tư nó nữa, hiểu không? Hiểu không? Đó. Chúng chỉ là chúng. Chúng xuất hiện rồi tan biến đi, và không hề là một bản ngã nào hết. Vị thiền sư nói cái cảm giác vui buồn, đau khổ, hạnh phúc gì đó, nó xuất hiện rồi nó tan biến à, nó không ở đó hoài. Đó. Nó không có một bản ngã nào hết. Đó là tinh thần của pháp môn thiền quán. Ngài nói cái pháp môn thiền quán là chúng ta thức tỉnh. Tôi muốn giải thích thêm cái này, ý kiến của tôi là cái ý nghĩa của thiền sư là khi ta ngồi thiền quán, thiền là yên lặng. Nghe chữ thiền, thiền là làm sao cho nó yên lặng, quán là thức tỉnh. Đó, cái đó ý kiến của tôi, dễ nghe lắm. Như vậy nghe người ta nói ta ngồi thiền, tả thiền, thiền quán là gì? Thiền là yên lặng. Không yên lặng không bao giờ nói là thiền được. Còn quán là gì? Là thức tỉnh. Quán là quán tưởng đó, là dòm thấy. Thức tỉnh là dòm thấy, biết nè. Nè, con mũi nó đậu biết, nhức dai biết, mỏi chân biết, nha, giờ nó đương cái gì đó biết, biết thức tỉnh hoài. Nó là thiền quán. Thấy không? Khổ biết, vui biết, cái gì cũng biết hết. Mà cuối cùng thiền quán giải ta, hồi nãy thiền sư nói đây nè, chối từ, biết chối từ cả cảm giác hưởng thụ thưởng thức. Đó. Biết nó xảy ra đủ hết mà chối từ, không có chấp nhận. Như vậy là thiền quán. Hiểu chưa? Đó, phải hiểu như vậy đó, thấy không? Bởi vì Ngài nói chúng chỉ là chúng. Chúng là mọi việc đó. Chúng xuất hiện rồi tan biến đi, và không hề là một bản ngã nào hết. Ngài nói đó là tinh thần của pháp môn thiền quán. Thiền quán luôn là ở đây và lúc này. Ngài nói thiền quán là ở đây và lúc này, lúc đang ngồi này, ở đây. Chứ không phải cái thiền quán đang ngồi đây, chúng ta không phải thiền quán. Chúng ta vọng tưởng quán, ngồi nhắm mắt đó thôi, tay u về lại đầy hết, chuyện này chuyện nọ. Mà Ngài nói ở đây. Ở đây là sắc thân này nè. Đừng quên nè, chữ ở đây đây là có nghĩa là đây, sắc thân này. Biết có sắc thân này thôi, không có biết chuyện khác nữa. Đó, Ngài nói ở đây. Và bây giờ là hiện giờ. Những cảm giác cô đơn, lẻ loi, bồn chồn, nghi hoặc, âu lo, thất vọng, nó xảy ra rồi, mẹ nói. Vì nó ở đây nè, thì cái cảm giác cô đơn nè, lẻ loi nè, bồn chồn nghi hoặc âu lo tức giận, mà ngài nói chạy trốn chúng, chúng càng theo đuổi, dùng dãy chạy trốn. Thôi sao mà cái tâm mình nó dùng dãy chạy trốn nó đi theo hoài. Hiểu chưa? Để cái tâm bình thản, đón nhận chúng, chúng biến mất rồi. Ngài nói đón nhận nó biến mất, mà hãy trốn nó theo à. Có người nói, có người điện thoại hỏi tôi, nói, từ tiểu ban khác nói thầy ơi, sao con ngồi thiền sao mà không ngồi thôi mà ngồi con thấy nó ngồi chuyện nào là cái chuyện mà gì nó xảy ra nhớ lại hết trơn. Là cái này ta đang nói đó, là bởi vì sao? Bởi vì chạy trốn nó đó, muốn trốn nó theo đó. Rồi cái đón nhận thì biến mất, thấy rõ chúng như là chúng. Thiền sư nói thấy nó đau khổ, biết tại sao mình đau khổ. Thấy rõ chúng luôn là vô thường, ngài nói thấy là biết nó cái chuyện này nó vô thường, một chút nó cũng hết, vô ngã là không có thật, thì đó chính là trí tuệ. Trí tuệ ta có là khi ta thấy những chuyện đó nó xảy ra trong tâm như vậy đó, nhưng mà ta không có đầu tư, tôi muốn lặp lại đó. Cái này thấy cái đầu tư phải không? Đi về bữa nay làm ơn nhớ, nói thầy không có dặn gì, thầy dặn nói khổ đau đừng thèm đầu tư vô đó, lỗ vốn thêm rồi hạnh phúc gì cũng đừng có đầu tư vô đó, chút nó cũng khổ à. Thế mà biết không đầu tư rồi đó là đỡ rồi, hiểu được chưa? Người ta nói tiếng thì thôi kệ, cái này người ta nói tiếng đầu tư 2 tiếng không cho thua mày, phải không? Đừng đầu tư nữa, đừng đầu tư nữa. Thiền quán là vô thường đó, nghe nè. Cái này Đức Phật nói lời này, hồi trên hồi nãy tôi nói của vị thiền sư là Đức Phật nói thiền quán là vô thường, khổ não, vô ngã, tam pháp ánh, phải không? À, Đức Phật nói vô thường, khổ não, vô ngã là thiền quán. Vì chúng ta thiền như tôi nói tĩnh lặng, quán là tỉnh thức, là thức tỉnh, tỉnh thức biết, biết nói mọi sự đều vô thường, mọi sự đều là khổ, mọi sự đều là vô ngã, không có sự thật, là thiền quán. Thấy không? Hãy chiêm ngắm tinh tường để thấy rằng thật ra chẳng có một chỗ nào là chỗ hiện hữu cho bất cứ cái gì, thấy được chúng là vật vô xứ nên ta vô chấp. Khi đang ngồi hãy đơn giản nhận biết cái gì đang xảy ra với mình trong lúc đó, chỉ quan sát chứ không đuổi bắt bất cứ cái gì. Thiền quán đó là thấy được chúng là vật vô xứ, vô xứ là không có chỗ, cái gì mà xảy ra trong tâm mình đó, nó không có chỗ, nó không có chỗ nào của nó lại hết, nó xảy ra vậy thôi, thì mình cũng vô chấp, là đừng có chấp nó, chút nó mất rồi. Khi đang ngồi đang đơn giản nhận biết cái gì nó xảy ra cho mình vậy thôi, nhận biết vậy thôi, quan sát không đuổi bắt là không đầu tư. Cái này quan sát hồi đuổi bắt luôn thì nó khổ rồi, đừng đuổi bắt nó, quan sát nó, không phải mà chối, trốn nó theo à, không trốn, biết nó xảy ra vậy, biết mà không có đầu tư, không có đuổi bắt, một hồi nó sẽ tiêu, bây giờ nó vô thường mà. Hãy sống thật đơn giản bằng cách đặt xuống mọi sự và hiểu rõ những gì mình đang làm, hãy nhớ thật kỹ cái gì cũng vô thường. Vị thiền sư dặn à, hãy sống thật đơn giản, ngài nói sống đơn giản không có gì khó đâu, đặt xuống mọi sự, đặt là để nó bỏ, hiểu rõ những gì mình đang làm, biết mình đang làm cái gì, hãy nhớ thật kỹ, ngài nói cái gì cũng vô thường, nhớ thật kỹ, hãy sống trọn vẹn với tinh thần đó. Muốn tập thiền quán, ngài dạy hãy sống trọn vẹn, cái gì cũng vô thường. Chúng ta mà hiểu được cái gì cũng vô thường, cái tam pháp ánh đầu tiên là vô thường của Đức Phật nói đó, là chúng ta không còn khổ. Đây chính là con đường dẫn tới cái mà chúng ta gọi là ý thức nguồn cội. Thiền sư ngài nói khi mà chúng ta hiểu cái gì cũng vô thường, đó là cái ý thức nguồn cội, cả xác thân này cũng vô thường, hiểu tới như vậy một ngày nào đó nó cũng tan biến. Chánh pháp không thể được liễu ngộ qua trung gian nào hết, chúng ta phải tự mình nỗ lực mới có thể liễu ngộ tự chứng. Chánh pháp không có thể qua cái trung gian nào hết. Chúng ta thường ngày tin đạo Phật đó, tin qua cái trung gian. Tôi xin lỗi, 100 là 99 người tin qua cái trung gian. Xin lỗi, phải ông đó, phải cái chỗ đó mới là cứu giúp tôi được. Kinh điển nói nghe là các thiền sư nói chánh pháp không thể liễu ngộ qua cái trung gian. Chúng ta muốn hiểu chánh pháp Đức Phật không có qua cái trung gian người nào hết. Chúng ta phải tự mình nỗ lực và thể liễu ngộ tự chứng được. Mà thường ngày chúng ta qua trung gian không? Hãy chúng ta còn qua trung gian là chúng ta còn gì? Vô minh, si mê, lầm lạc. Chúng ta có thể lấy bất cứ cái gì làm án xứ tu tập cũng được. Và mọi sự trên đời luôn có thể là từng bước tiến của chúng ta. Chúng ta có thể lấy bất cứ cái gì làm án xứ là chỗ, đó xứ là chỗ. Bất kỳ lấy cái gì làm cái chỗ để tu tập cũng được hết á. Mọi sự trên đời luôn có thể là từng bước tiến. Mọi cái việc xảy ra trên đời là cái việc tu của chúng ta. Chúng ta tu ở trong cái đời sống này nè. Đừng quên, không phải tu rồi chạy trốn. Bất cứ thực tại nào xảy đến, ta chỉ việc quan sát một cách tinh tường. Thiền sư nói, cái gì xảy ra trong đời sống chúng ta quan sát tinh tường và quan sát cho nó rõ ràng, tinh tường. Cái gì xảy ra? Không để nội tâm mình bị tác động xấu từ bất luận cái gì, chỉ ngắm nhìn nó như là nó bằng tất cả ý thức tỉnh táo. Thiền sư nói, đó, không để cho cái nội tâm mình bị tác động xấu, mà cái này chúng ta thấy cái gì chút nghe gì chút để cho nó cái tâm mình nó bị tác động rồi. Tại sao? Vì chúng ta không có quan sát nó, không nhìn nó là nó bằng tất cả ý thức tỉnh táo. Thiền sư kêu chúng ta nhìn bất kỳ cái gì xảy ra, nhìn bằng một cái ý thức tỉnh táo, đừng cho nó tác động cái tâm. Mà cái này chúng ta bị nghe gì thấy gì chút cũng bị rồi, với cái nội tâm bị tác động rồi, phải không? Đó. Nói ra sao thì thấy như vậy, không đánh giá thông qua một lăng kính chủ quan nào hết. Thiền sư dạy, thấy cái gì cũng lận tốt xấu như vậy, đừng có đánh giá qua một cái lăng kính chủ quan, là đừng có đánh giá là gì. Nói vậy không được rồi, nói vậy xúc phạm rồi, đó mình đánh giá rồi. Hay là nói vậy được rồi, khoái rồi, thích rồi, đánh giá rồi. Thiền sư dạy, bất kỳ cái gì nó ra sao thì thấy như vậy, không đánh giá thông qua một lăng kính chủ quan nào hết. Mọi thứ luôn tương đối một cách tuyệt đối. Tương đối một cách tuyệt đối là cái gì nó cũng đổi khác hết. Tương đối một cách tuyệt đối là cái gì rồi cũng đổi khác. Hãy nên sống trọn vẹn với hiện tại. Vị thiền sư dặn chúng ta sống trọn vẹn với hiện tại thôi. Bởi vì cái gì nó cũng tương đối tuyệt đối là nó rồi nó cũng đổi khác à. Nó kỳ diệu và cần thiết khi mà chúng ta biết sống trong cái hiện tại. Thiền sư nói nó rất kỳ diệu. Trong tâm chúng ta mà biết sống trong cái hiện tại thôi là nó rất lạ lùng lắm. Là không thể có ngôn ngữ gì mà nói lại cho quý vị được. Chừng đó tự quý vị chính được biết. Nó lạ lắm. Nó kỳ diệu lắm. Chỉ có cái đang là mới thật sự là cái mà chúng ta sở hữu được. Và tìm thấy ở đó một khả năng trí tuệ. Thiền sư nói chỉ có đang là bây giờ. Chỉ có bây giờ thôi. Cái gì cũng bây giờ thôi. Đó. Thật sự là cái mà chúng ta sở hữu, chúng ta có thể nắm được. Cái bây giờ thôi. Còn cái chuyện qua nắm không được. Cái chuyện tới chưa có nắm được. Nắm được có cái bây giờ. Hiểu chưa? Đó. Chúng ta phải biết tu một cách đó. Cái đó là trí tuệ. Nói chưa đúng thì thiền quán chỉ là một phép sống. Nên chỉ cần có được một vốn sống thôi. Ở đâu và lúc nào chúng ta cũng đều có thể thực hiện nếp sống vô tham, vô chấp. Đó, thiền quán đó là một phép sống. Cái sự tĩnh tọa, cái bằng thiền là cái sự yên lặng. Quán, cái sự thấy, tỉnh thức là một cái phép sống. Cái đó là số vốn của chúng ta. Ở đâu lúc nào chúng ta cũng có thể thực hiện được cái thiền quán hết á. Ở đâu lúc nào vậy đó. Mà cái nếp sống vô tham vô chấp là hai căn bản, là đừng có tham nữa và đừng có chấp đó. Thì mới cái thiền quán đó có thể phát sinh, hay là hoàn hảo được. Vốn sống đó chính là tinh thần tỉnh thức, một thái độ sống hiểu biết và dấn thân trọn vẹn vào thực tại, vượt qua bên kia dòng thác lũ của những định kiến, toan tính và phân biệt. Thì sư nói hãy nhớ vấn đề tu tập mà chúng ta phải làm chính là chặn đứng lòng ham muốn. Ngài nói cái vốn sống mà Ngài muốn nói đó là cái tinh thần tỉnh thức như tôi nói. Có tỉnh thức là có trung đạo, phải không? Không tỉnh thức được là không có trung đạo. Như vậy trung đạo quan trọng lắm. Bát chánh đạo quan trọng lắm. Bát chánh đạo tám con đường cuối cùng là trung đạo. Như vậy đó, Ngài nói cái tinh thần tỉnh thức là một thái độ sống hiểu biết. Sống hiểu biết, không phải sống không hiểu biết. Và dấn thân trọn vẹn vào thực tại. Ngài kêu dấn thân trọn vẹn vào thực tại thôi, đừng có nghĩ cái chuyện đã qua, đừng có nghĩ chuyện chưa tới. Vượt qua bên kia dòng thác lũ của những định kiến tan tính phân biệt. Vì chúng ta nghĩ cái chuyện qua, rồi nghĩ chuyện chưa tới, chúng ta cái tâm hay cái bây giờ đây nè, không có nghĩ, mà thường thường tôi nghĩ cái chuyện rồi với chuyện chưa có, thành ra chúng ta phân biệt tâm. Hãy nhớ vấn đề tu tập đó, Ngài nói là chặn đứng lòng ham muốn. Là sao chặn đứng cái lòng ham muốn? Khi còn ham muốn là không có tự do, không có giải thoát rồi. Cái thật sự cần thiết trong pháp môn thiền quán chỉ đơn giản là khả năng tỉnh thức một cách kiên cố, thường trực, kịp thời đối với những gì mình đang làm, đang nói và đang suy nghĩ. Ngài nói cái này một vị thiền sư Mỹ, ngài nói cái thật sự cần thiết trong pháp môn thiền quán này đơn giản là khả năng tỉnh thức. Làm sao tỉnh thức? Tỉnh thức trong tâm đó, một cách kiên cố, mà tỉnh thức nó kiên cố, thường trực mà ở đó hoài, tỉnh thức hoài, kịp thời. Kịp thời đây Ngài muốn nói là cái gì xảy ra cái mình biết liền, mình tỉnh thức đối với những gì mình đang làm, đang nói, đang suy nghĩ. Cái này mình đang làm là thân, phải không? Đang nói là khẩu, phải không? Đang suy nghĩ là ý, phải không? Đó, thiền quán ở chỗ đó là Ngài nói tỉnh thức cái gì mà đang làm, đang nói, đang suy nghĩ là thân khẩu ý. Ngài kêu tập nó, cho phải khi ngồi nhắm mắt mới là yên lặng được. Yên lặng cả khi còn ngồi đây còn nói chuyện đây. Chúng ta phải biết cái tâm chúng ta nó không có cái lòng ham muốn, không có lòng tranh đua nữa, không có lòng cố chấp nữa. Chúng ta phải luôn có những tự vấn, tôi đang làm gì đây? Ngài nói, tại sao tôi làm việc này? Liệu tình trạng tâm lý này có ổn không? Ngài dạy, Ngài nói, khi đó chúng ta đó có cái gì chúng ta phải tự hỏi à? Đang làm cái gì đây? Tại sao làm vậy? Liệu làm vậy có yên ổn không? Chúng ta phải tự hỏi tâm, trong khi mà nó tâm nó muốn lộn xộn không phải Ngài kêu hỏi nó. Cái quan trọng trong cuộc tu nằm ở chỗ chúng ta biết quay về với chính mình và thấu suốt bản thân. Ngài nói như Đức Phật nói, thì Ngài cũng học của Đức Phật. Ngài nói đó, cái quan trọng trong cuộc tu á, nằm ở chỗ chúng ta quay về với chính mình là ngó vào, phải không? Đức Phật kêu dạy ngó vào hồi nãy đó. Đức Phật nói các con phải ngó vào, nhìn vào đừng có nhìn ra. Thì Ngài nói đó, quay về với chính mình và thấu suốt bản thân, biết bản thân mình. Toàn bộ giá trị của pháp môn thiền quán hoàn toàn nằm ở chỗ ta biết nhận thức cái bản chất như thật của từng hiện hữu đang xảy ra tại đây và bây giờ. Vị thiền sư nói đó, nói toàn đó, cái quan trọng tu tập đó ở chỗ chúng ta biết bản thân rồi đó. Toàn bộ giá trị của pháp môn thiền quán là hết thảy các pháp môn thiền quán đó hoàn toàn nằm ở chỗ ta biết nhận thức cái bản chất như thật của từng hiện hữu. Là cái gì xảy ra hiện hữu là bây giờ, biết như thật, biết sự thật của cái đó đang xảy ra tại đây là bây giờ, đó thiền quán. Nếu mà chúng ta giữ được cái đó rồi là không còn đau khổ rồi. Chúng ta giữ không được, giữ không được. Chúng ta chỉ khi vắng lặng thì biết an tịnh, mà khi không vắng lặng rồi chúng ta giữ không được. Chúng ta mất cái gì quý vị? Chánh niệm. Cái đó tôi bổ túc, chúng ta mất cái chánh niệm. Mà chúng ta mất chánh niệm rồi thì nó mất cái gì? Trung đạo. Trung đạo là gì? Ta thấy chúng ta ham, thấy chúng ta ưa, thấy chúng ta ghét, phải không? Chúng ta cứ chạy cái đó, mất trung đạo rồi, mất trung đạo rồi, mất chánh niệm rồi. Đó. Chúng ta chỉ cần tỉnh thức trong từng khoảnh khắc có mặt của mình để hiểu được thế nào là kiếp sống. Có thấy được cái khổ, chúng ta mới có thể phủi tay tất cả để cảm nhận được cái gì là sự nhẹ nhàng, thanh thản thật sự. Ngài nói, thiền sư Ngài nói, chúng ta chỉ cần tỉnh thức. Cái cần đó là tỉnh thức. Chúng ta thường ngày không có tỉnh thức đâu. Đừng quên, chúng ta còn hờn mát mà, còn hơn thua là không có tỉnh thức, phải không? Chúng ta còn tham lam sân hận si mê là chúng ta không tỉnh thức, phải không? Đó Ngài nói nè, chúng ta cần tỉnh thức trong từng khoảnh khắc à, khoảnh khắc á, mà mình để hiểu được cái kiếp sống. Chúng ta không tỉnh thức, không hiểu được kiếp sống này, có thấy được cái khổ đó. Ngài nói khi mà thấy được khổ chúng ta mới có thể phủi tay, vì thấy nó khổ biết rồi thôi, không không làm gì nữa, nó khổ, phủi tay tất cả để nhận thức được cái nhẹ nhàng thanh thản. Cái thiền quán đó các vị thiền sư đó nói giống nhau hết, nói chúng ta phải có cái tự hỏi mà, như là chúng ta gặp chúng ta hỏi ai, mình là ai đây, hiểu không? Hỏi từ rồi ai đang tu tập pháp môn từ tâm, cũng như mình đương làm từ bi, ai đó, ai đang làm từ bi, nói chơi với nó thôi. Cái này chúng ta ham nói chuyện với người khác, mở cái telephone lên già hàm lão mép, nói từ chuyện này bay chuyện kia nửa tiếng một tiếng, rất uổng thì giờ, rất uổng tiền bạc. Nếu mà biết nói chuyện với một mình đó, như các vị thiền sư dạy, ai đây, ai đang làm cái gì đây, biết hỏi mình. Bây giờ tìm chưa thấy, mà hỏi nó hoài á, thấy, thấy được cái đó rồi mới biết là à, quyền diệu thiệt, Đức Phật dạy rất quyền diệu. Đừng ngồi có khi hỏi ai ngồi đây, ai đây, pháp chí đang làm gì đây, pháp chí đương nói lẩm nhẩm cái gì, mà hỏi nó. Ai đang ngạc nhiên, có khi mình ngạc nhiên cái gì, cái lập tức đừng có ngạc nhiên nữa, hỏi nó, ngạc nhiên cái gì? Có khi mình đang suy nghĩ cái gì, đang nghi hoặc cái gì, ai đang nghi hoặc gì? Tách rời nó, ta không muốn nghi hoặc như vậy nữa. Mà cái tâm mình nó đương bối rối, hỏi nó, ai đang loạn tâm? Ta đâu có muốn loạn tâm, tại sao mình loạn tâm, hỏi nó. Mà có khi chúng ta cũng vui, à ai đang hạnh phúc đây, à hỏi nó. Và những cái công án mà các thiền sư đưa ra để cho mình tự hỏi, mình không có tỉnh thức được nếu mình không có hỏi vậy. Mình phải hỏi vậy mình mới tỉnh thức được. Hay là ai không được hạnh phúc, hay là có khi á, mày là ai vậy, mày là ai vậy, những gì thiền sư đâu. Cái thống tâm á, mà khi chúng ta thống tâm á, chúng ta ghi nhận là thống tâm bất an, ghi nhận nó bất an, ghi nhận là biết đó, là tỉnh thức đó, biết là đừng bất an. Không cần thiết đầu tư trong đó, mà cái này chúng ta bất an, cái đầu tư bất an, phải không? Thay vì ghi nhận bất an, nhảy vô bất an luôn. Sự thật bất an mới có chút xíu à, bị nhảy cái ùm vô rồi thì nó nhiều rồi, phải vậy không? Phải không? À, người ta giận cái gì đó, người ta nói mình có tiếng là làm ta giận, không phải mình giận đâu. Cái mình nhảy vô đó, người ta giận cái chút xíu, mình nhảy vô đó cái mình giận thêm, phải không? Đó, chúng ta phải ghi nhận được những cái đó. Đó, chúng ta phải hỏi hoài. Cái con đường thực hành như vậy đó, cái hỏi như vậy đó, các vị thiền sư nói con đường thực hành này có thể giúp ta cắt đứt một cách hiệu quả những ảo tưởng vọng niệm. Cắt được cái ảo tưởng vọng niệm là như vậy đó. Chúng ta tự hỏi, phải không? Hồi nãy nói thiền quán, nhưng thiền định là hạnh phúc. Thiền quán và thiền định nó cũng có ý nghĩa giống nhau vậy thôi. Thiền định tuyệt đối không chỉ có nghĩa là suy nghĩ, mà hơn vậy, đó chính là sự tỉnh lự hay khả năng thấu thị trong im lặng. Định là sự tỉnh lặng cần thiết và kịp thời trong từng khoảnh khắc sinh diệt của ý thức. Thiền định định là yên lặng. Như vậy cái thiền định đó là cái tĩnh lự im lặng, tĩnh lặng kịp thời từng khoảnh khắc sinh diệt ý thức. Sinh diệt ý thức đó, thiền sư muốn nói cái ý chúng ta nó nổi rồi, chúng ta phải tĩnh lự, tĩnh lặng, im lặng từng khoảnh khắc mà biết được kịp thời trong cái ý thức đó thì nó mới định được, lâu nó mới định được. Phải để ý để làm sao cho nó yên lặng. Sinh diệt trong ý thức là cái ý thức nó không có, có hoài đâu. Nói rồi, cái gì nó có rồi nó cũng diệt à. Mà cái này chúng ta không chịu, hay nó có là chúng ta bám liền. Chúng ta không hiểu nó chút nữa nó không có. Ý nghĩa của một công phu thiền định là phát triển sự hiểu biết về từng bước đến rồi đi. Đó, cái công phu thiền định của các ngài nói đó là, cái ý nghĩa đó là mình hiểu biết từng bước đến rồi đi của cái ý này, ý thức này. Nó đến rồi nó sẽ đi, mà cái này mình không có nhẫn nại để chờ nó đi. Nó đến rồi cái thì mình định xua đuổi cho nó đi, cái nào mà mình ghét á, mà xua đuổi nó, hồi nãy nói rồi, nó ở lại à. Mình nói đừng có xua đuổi nó à. Mà cái gì mình thương á, cái muốn tỏ vẻ cho nó ở lại là nó đi à. Cái mình thương là nó đi, mình khổ. Mà cái mình không thương, muốn đuổi nó không thèm đi, mình cũng khổ nữa. Hiểu chưa? Như vậy đó, cái thiền định là cái phát triển sự hiểu biết và từng bước đến rồi đi. Ngài nói phải biết, có rồi không. Đó, Ngài muốn nói cho rõ hơn. Cái gì nó có nó cũng sẽ không. Của dạng sự dạng vật, Ngài nói cả dạng sự dạng vật, đến rồi đi có rồi không. Pháp môn thiền định dạy ta biết sống trung thực với từng giây phút hiện tại. Ngài nói cái pháp môn thiền định là sống trung thực với cái hiện tại, một giây một phút nào chúng ta cũng sống trong cái hiện tại. Đức Phật đã gọi giáo pháp của Ngài là một hệ thống giáo lý thiện thiết. Đức Phật kêu cái pháp thiền định của Ngài là thiện thiết. Thiện là nó là một việc đại thiện lớn lắm. Pháp chỉ cho tất cả những gì hiện hữu. Cái thiện thiết của Đức Phật nói cái pháp thiền định là hiện hữu là bây giờ. Tỉnh thức trong lúc bây giờ. Mình có mặt ở mọi nơi, nhưng thật ra mình đã tự vắng mặt đối với chính mình. Nghe câu này cho kỹ. Các vị thiền sư nói, tỉnh thức đây là mình có mặt ở mọi nơi, nhưng mà sự thật mình vắng mặt với chính mình. Như tôi nói, vắng mặt với chính mình là gì? Trung đạo phải không? À, có mặt, nhưng mà là vắng mặt. Không đầu tư vào khổ vui. Hiểu chưa? Có mặt. Nhưng mà chính đó là vắng mặt của tụi mình. Đó là trung đạo. Nếu ta khéo sống thì mỗi nơi chốn đều là một thế giới tĩnh lặng hết sức tuyệt vời. Các vị thiền sư nói nếu mà chúng ta khéo sống thì ở đâu cũng là cái thế giới tĩnh lặng của chúng ta được hết. Chúng ta ở chùa cũng vậy, ở nhà cũng vậy, ở trong núi non cũng vậy, ở am khóc cũng vậy, ra thành thị cũng vậy. Chỗ nào tĩnh lặng nếu biết sống như vậy. Khi nói về Niết Bàn, Đức Phật thường dùng những hình dung từ đơn giản nhất. Đức Phật đã nói về Niết Bàn, khó hiểu nhất là cái Niết Bàn. Quý vị mà hỏi các pháp sư cũng ít ai muốn nói, bởi vì không biết lấy cái gì mà nói. Đây là tôi lấy cái lời của Đức Phật. Khi nói về Niết Bàn, Đức Phật thường dùng những cái hình dung từ là hình dung để hình dung cái Niết Bàn. Để hình dung cái Niết Bàn, Niết Bàn là một trạng thái hết sức kỳ diệu, Đức Phật nói. Ngài hình dung cái Niết Bàn sâu kín mà an lành, nghe Ngài nói. Ly duyên khởi không nhân tác tạo. Nghe lời thật. Ngài nói cái Niết Bàn đó là một trạng thái hết sức kỳ diệu. Kỳ diệu lắm. Sâu kín mà an lành lắm, Ngài nói. Ly duyên khởi không còn duyên khởi. Vì còn duyên khởi á, là còn sanh tử luân hồi. Nghe cho kỹ. Còn duyên khởi á, thì đau khổ hạnh phúc sanh. Còn duyên khởi á, mọi việc đều sanh ra. Ngài nói cái Niết Bàn trạng thái kỳ diệu sâu kín an lành. Ly duyên khởi, ly là khỏi cái duyên khởi đó. Không nhân tác tạo, là không còn cái nhân mà tạo tác gì nữa hết. Nên Ngài nói giáo lý của Đức Phật mang một tinh thần chủ đạo là dạy ta khám phá tất cả ý nghĩa, cái gọi là hiện hữu. Cái này tôi nói cho quý vị, kinh nghiệm của tôi, cái giáo lý của Đức Phật mang một tinh thần chủ đạo á, khám phá tất cả ý nghĩa, cái gọi là hiện hữu. Khám phá tất cả ý nghĩa, đạo Phật là khám phá được hết tất cả ý nghĩa. Vì chúng ta không khám phá được thì chúng ta mê lầm. Mà cái ý nghĩa đó là hiện hữu là bây giờ. Hiện giờ, phải sống hiện giờ, sống bây giờ. Chúng ta mà không biết sống hiện giờ, bây giờ, chúng ta sống với cái quá khứ. Thường thường chúng ta làm vậy, không thôi chúng ta sống với cái ảo tưởng vị lai là chúng ta sinh khổ. Vì cái quá khứ là cái chuyện nó xảy ra rồi rồi, chúng ta không thể đi làm sửa đổi được nữa rồi, cái đó quá khứ. Còn cái vị lai này nó chưa có, chúng ta đi cầu mong cái gì? Tại sao chúng ta không sống trong cái hiện hữu? Hiện giờ chúng ta cần gì? Cần tham thiền chúng ta tham thiền, cần bố thí chúng ta bố thí, cần tu cái hạnh gì chúng ta tu hạnh đó hiện giờ. Nếu sống được như vậy đó mới là hạnh phúc. Thấy không? Chúng ta sống thiền định là dứt bỏ đi những ảo vọng thành kiến. Sống trong cái thiền định là bỏ cái ảo vọng, ảo tưởng, bỏ cái thành kiến. Thành kiến là cái ý kiến của chúng ta, không, cũng như là không có chấp nhận cái ý kiến của người khác. Người khác nói cái gì ta không chấp nhận. Chúng ta có thành kiến đó. Cái thiền định là chúng ta sống dứt bỏ cái đó, chặn đứng cái căn cội đau khổ của kiếp người. Chúng ta sống thiền định là chặn đứng cái sự đau khổ của kiếp người và thấu suốt được bản chất của vạn hữu. Sống thiền định là thấu suốt được bản chất của vạn hữu. Đây chính là một hướng đời độc lập không đau khổ, tuyệt đối hạnh phúc. Thiền định. Nếu chúng ta biết sống như vậy đó, như tôi đã nói, cái quá khứ đã qua rồi, không thể đi sửa đổi nó được, mà chúng ta đi nghĩ nó làm chi nữa? Nghĩ nó đau khổ chi? Mà cái vị lai nó chưa có, nó là ảo tưởng, chúng ta đi nghĩ nó cũng không biết có không có. Tại sao chúng ta không sống trong cái hiện tại? Mà sống trong cái hiện tại phải sống gì? Tỉnh thức. Sống trong cái trung đạo, tôi cũng nhấn mạnh. Biết sống trong cái trung đạo, tỉnh thức là phải có chánh niệm. Có chánh niệm mới có trung đạo được. Có trí tuệ mới có trung đạo được. Có giải thoát được mới có trung đạo được. Phải sống như vậy. Bây giờ nói về từ tâm là hạnh phúc. Cái tâm từ bi á, các chị nói, chúng ta không có tâm từ bi không bao giờ có hạnh phúc. Hiểu không? Muốn có hạnh phúc thì ta phải có tâm từ bi. Mà tâm ta vẫn không từ bi. Không từ bi với chồng, không từ bi với vợ, không từ bi với cha mẹ, bạn bè, không từ bi với anh em, không từ bi cả chúng sanh, làm sao ta có hạnh phúc? Nếu ta có hạnh phúc là ta phải từ bi từ trong gia đình ra tới chúng sanh. Đây nè, chúng ta thường nghe các thiền sư nói giải, chúng ta giải tâm từ đó. Đức Phật hay giải cho nó, giải tâm từ. Thở vào để hàm dưỡng sinh lực, thở ra với lòng lành hướng về tất cả chúng sanh. Đó, nói về thở, thở vào đó, hàm dưỡng sinh lực là thở vào, thở vô để mình sống đó. Nếu mình không có cơ hội thở vô mình sống được đâu. Chết à. Thành ra thở vào hàm dưỡng sinh lực là để sống. Thở ra với lòng lành hướng về tất cả chúng sanh. Khi chúng ta thở ra là hướng về chúng sanh hết. Thở vào cho mình, thở ra cho người, ý nghĩa là thở vào thì thở cho mình để mình sống, mà thở ra nó phải biết thở cho người. Nếu như trong hơi thở vào ta nghĩ đến mình, thì ở hơi thở ra trước hết ta hãy nghĩ đến những người thân của mình. Thở vô mình nghĩ cho mình, thì thở ra mình nghĩ cho cái người thân á, người thân của mình. Tiếp theo sau hình ảnh về những người thân trong gia đình, ta hãy nghĩ đến thầy bạn, những người đã giúp đỡ dạy dỗ, san sẻ với ta trong đời sống. Tiếp theo sau cái mình thở ra, mình nghĩ tới người thân rồi đó, mình nghĩ tới thầy bạn, bạn bè này kia đó, người mà giúp đỡ ta này kia. Thở vô thì thở cho ta, mà thở ra thở cho người khác. Tâm từ, giải cái tâm từ đó, nhớ tới cái công ơn những người đó. Cứ như vậy, ở mỗi hơi thở ra, ta lần lượt nhớ đến tha nhân, từ thân đến sơ, từ gần đến xa. Nói về thở ra, thở vô thì thở cho mình rồi, nhưng khi thở ra đó, ta nhớ đến người thân đến người ta, người gần đến người ta, và nhớ đến tha nhân. Ta hãy gom họ lại thành một đối tượng tập thể trong cùng một thời điểm để ban rải từ tâm. Chúng ta muốn tu, muốn bố thí, cái này đại bố thí tiền, đâm bạc để làm cái đó. Cả tôi nói pháp, nhưng mà cái bố thí mà Đức Phật chú trọng nhất là rải cái từ tâm cho tất cả chúng ta. Đức Phật nói, khi chúng ta thở vào, chúng ta thở cho ta, vì thở vào ta mới sống. Mà khi thở ra, ta nhớ với người thân, có cha mẹ nhớ, chúng ta ban rải được cái từ tâm này. Thở vào cho ta, mà thở ra cho người. Thường ngày chúng ta thở vào, thở ra uổng quá.